Đến câu chuyện thứ 59 là câu chuyện là xem thợ gốm làm bình. Câu chuyện này kể rằng có hai người nọ đến một cái nơi mà làm đồ gốm, thì mới nhìn thấy người thợ gốm đang còn đạp bánh xe xoay chuyển và đang còn nhào nặn một cái bình, coi rất là có nghệ thuật và hay. Cho nên hai người này đứng chết chân ra xem. Thì sau một lúc, một người bỏ ra đi để mà đến đại hội, dùng một bữa cơm thịnh soạn và lại còn được quà tặng chân bảo. Trong khi đó thì người thứ hai vẫn một mạch xem làm bình và tự nhủ rằng để xem xong đâu đó rồi thì mình sẽ đi. Và do vì như thế thì cái người này cứ đứng đó mà ngắm nghía cho đến khi mà mặt trời đã khuất bóng. Thì xem bình vẫn chưa khuất rồi, và vì như vậy mà người này lỡ hẹn không được ăn một buổi chân châu, chân hào hải vị, mà cũng không được cái quà tặng chân châu gì. Thì lời bàn của câu chuyện này nói rằng người ngu ở cuộc đời này cũng vậy, chỉ cứ lo vấn đề mà rằng là gia vụ mà hết làm chuyện này kinh doanh đến chuyện khác, tạo đủ thứ nghiệp, mà vì bận bịu như vậy mà cho nên Đức Phật có xuất thế như một con rồng xuất hiện, và Đức Phật thuyết pháp như là pháp âm vậy. Và cái mưa pháp đã được tưới xuống một cách đồng đều, bình đẳng, vô chướng ngại. Nhưng mà do vì những cái người đó bận buộc với gia duyên cho nên không hề nghe và không hề biết đến. Những người này cũng chẳng có biết rằng là một khi mà thần chết đến thì họ sẽ mất đi cái cơ hội mà được đến với lại các pháp hội của chư Phật để mà nhận lãnh tất cả những cái pháp bảo quý báu. Cho nên vì như thế mà họ phải thường xuyên ở trong các ác đạo cùng cực, và những ác đạo thì luôn luôn đi ngược lại với lại chính pháp. Cái người mà cứ chăm chú xem thợ làm bình mà xem hoài đó mà cũng không có xong, cho nên người đó mất đi hết tất cả các pháp lợi và không có được một cái cơ hội giải thoát nào. Cũng giống như vậy, thì câu chuyện này cái ý có nghĩa là muốn răn đe cái người mà tín chúng đó. Ở đây có thể nói rằng chung là xuất gia hay là tại gia đều là gom hết ở trong cái người xem bình này. Mình cũng có thể đóng vai trò của một người xem bình, bởi vì rằng là cứ chỉ mải lo, nếu mà nói theo mặt của thế tục tức là tại gia, Thế cứ mải lo những cái chuyện mà việc nhà, việc cửa đó, lo kinh doanh, lo làm ăn buôn bán. Cho nên chẳng có biết gì đến cái vấn đề mà gọi rằng là Phật xuất thế ở nơi đời cũng như Pháp được giảng ở thế gian. Thành ra vì như vậy họ không hề được tất cả những cái pháp bảo mà lợi lạc nói trên đó. Và rồi cho đến khi mà từ thần tới thì là coi như là họ mất toàn bộ cái cơ hội mà giữ tất cả những cái pháp hội của chư Phật nói trên đó. Cho nên mất đi hết tất cả những cái mà pháp bảo mà Đức Phật ban bố cho mọi người một cách đồng đều á. Rồi do vì như thế mà họ cứ phải sống mãi ở trong tất cả những cái ác đạo mà phải chịu mọi cái hoàn cảnh khi nào cũng ngược lại với chính pháp. Giống hệt như là cái người mà ngồi xem bình với nó mà. Thì đây là nói đến cái vấn đề của người tại gia. Thì điều này là một cái sự thật đó. Bởi cái lý lẽ rằng Việt Nam đi thì cũng còn đỡ, nhưng mà cũng có, chứ không phải là không, mà cũng nhiều ghê lắm. Thế nhưng mà Việt Nam mình xung quanh ấy, thì là toàn là người Phật tử đông ghê lắm. Thành ra vì như thế, thành ra mình không có thấy rõ được bằng như là ở bên mấy cái xưa ông Mỹ. Ví dụ bên xưa ông Mỹ mà Phật Việt Nam thì ít Phật tử, lại rằng là chỉ là nhất bán ở trong cái số lượng người Việt Nam đó thôi. Rồi cái số mà đi nghe đạo á, thì phải nói rằng là chỉ là 1/10, 1%. Thì dù bây giờ nói ví dụ như một ngôi chùa ở bên Âu Mỹ thì tín đồ có thể có đến 4-5 ngàn người. Nhưng mà cái số lượng mà đi nghe Pháp á, thì mình nói ví dụ đi là số lượng nó là 5 ngàn người thì tín đồ, thì cái số lượng đi nghe Pháp có 50 người. Tức là có nghĩa là tỷ lệ là 1/100. 1/100 thì dĩ nhiên 99 cái người kia nó đều rằng là vì bận rồi, vì họ bận rồi nên họ không thể nghe Pháp được. Nhưng mà như sư phụ từng nói mà cô Viên bảo hồi nãy cũng nhắc lại á, là cái vấn đề bận đó là do nên mình quyết định, chứ không phải rằng là lo do nơi cái gì quyết định hết á. Thế mình thích cái gì thì mình bận với cái đấy. Thành ra cái bận của mình nó nói lên cái vấn đề mà cái tâm của mình. Tức là chẳng hạn thì dụ như là nếu bây giờ mà mình thích tụng kinh đi, thì khi người ta rủ mình đi đánh bạc hay rủ mình đi chơi, rủ mình gì, mình sẽ nói tôi bận rồi. À, tại vì tôi phải bận tụng kinh. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình thích rong chơi, thì khi người ta rủ mình tụng kinh mình sẽ nói tôi bận rồi, tại tôi phải bận đi đó, đi kia, đi du ngoạn. Thành ra cái bận đó nó là do nơi tự mình quyết định. Cái bận nó nói lên cái thích của mình. Cho nên nói cái gia duyên bận buộc là tại người ta thích gia duyên. Thì dĩ nhiên là cuộc sống người ta thích gia duyên, thì cái bằng chứng nó hiển nhiên, khó chối cãi mà cũng dễ chứng minh hiện. Là người ta thích những tất cả những cái mà thế sự, tức là gia duyên. Thế có một lần vào cái dịp Tết Nguyên Đán đó, thì tôi cũng giảng ở một cái ngôi chùa. Thì mình bảo bây giờ quý vị muốn nghe chuyện gì, mọi người nói nghe chuyện Phật, sư phụ nói chuyện Phật thì không có hào hứng, có cái gì hay hết á. Là bởi vì cái lý lẽ là chuyện Phật thì cứ êm đẹp, êm ả. Đó. Không có sóng gió, không có tình cảm, không có thù hận, không có oan trái éo le gì cả. Nghe chuyện Phật nước nước mắt cũng không rơi, mà cười cũng cười, mà khóc cũng khóc. Cái chuyện đời nó khóc, cười khóc nó xen tạp cho nó thú vị. Nhưng mà nếu thật tình mà muốn nghe chuyện Phật thì phải có một cái kiên nhẫn như vậy đấy. Còn nếu nghe chuyện đời thì sẽ nghe một cách say sưa ghê lắm, tại nó trúng ý mình hơn. Còn nghe chuyện Phật thì có bộ nó không có trúng ý mình. Thế cho nên người ta nghe Phật Pháp á, không có bền. Mà người ta nghe chuyện thế gian á, đấu tranh, tin tức thì người ta nghe bền. Nhưng mà điều tất cả những cái vấn đề của chuyện Phật thì người ta nghe khó bền ghê lắm. Người ta có thể theo dõi suốt. Thì dù bây giờ mình thấy ở mấy cái nước Âu Mỹ đó, thì dù những cái ngày bầu cử quan trọng đó, trời ơi, nó theo dõi từ sáng tới tối, từ sáng đến tối, nó không có một cái gì hết ngoài là cái vấn đề mà theo dõi cái cuộc tiến triển của cái cuộc bầu cử nói trên, mà cả nước. Nhưng mà Phật pháp thì đời nào mà nó theo dõi mà nhiều như vậy, thì cũng chung quy cũng chỉ vì rằng là giống như câu nói ở trong này ấy, chính vì rằng là người ta bỏ mất tất cả những cái cơ hội mà tham dự Phật hội, thấy Phật nghe pháp, thành ra vì vậy người ta thường xuyên sống ở trong ác đạo, ngược lại với chính pháp. Mà đã ngược với chính pháp rồi, nghe cái gì ngược nó không có thích, nghe cái gì thuận nó mới thích. Thành ra mình thấy ngay cái tâm tư của chúng sinh rằng là nghe Phật pháp á, buồn ngủ, mà nghe chuyện thế gian thì tỉnh táo, thì mình thấy rồi, lấy chuyện thế gian làm bận, mà lấy chuyện Phật pháp á, làm cái cớ rằng vì tôi bận lắm thành ra tôi không có cái thời gian để tôi làm chuyện Phật pháp. Thành ra tất cả những cái đó là những cái bằng chứng rất là cụ thể để chứng minh rằng là con người ta nó thích như vậy, nó thích gia duyên, cho nên nó thích ở trong cảnh giới bận buộc. Bận buộc nên nó cho rằng là nó bận với tất cả những cái việc gia duyên. Mà chính vì vậy mà nó mới phải thân phải xử trong cái cảnh của bận buộc, cái phải thọ lãnh cái hậu quả của sự bận buộc, làm cho nó mỏi mệt cả tinh thần lẫn thể xác, và khi nào cũng bội giác thực trần. Thế này là nói đến cái vấn đề của hàng cư sĩ. Thì hàng cư sĩ cũng phải ở nơi như hồi nãy sư phụ nói là một cái ngôi chùa ở Âu Châu có thể có 5.000 tín đồ, nhưng mà chỉ có 50 người đi đi chùa nghe pháp thôi, 1%, còn kỳ dư ra nó là bận. Mà 1% đó, tức là 50 người đó nghe pháp, thì lại chỉ có 1 trên 50 người là may ra chịu hành, còn mấy người kia nghe xong rồi cất, nghe xong rồi đem pháp đi cất hết, nhưng mà cũng nín chút thời giờ, cũng còn có một cái công phu đó, một công phu gọi là an ủi, là nín chút thời giờ vàng bạc bận buộc của mình để mà đến chùa nghe pháp, nhưng mà nghe xong rồi đem pháp thì cất hết. Bởi vì lý do suy nghĩ rằng là Phật pháp không có giúp mình gì trong cái chuyện mà rằng là bận buộc hết. Tại vì họ không có muốn tháo cái bận buộc, mà lại ngược lại họ muốn duy trì cái bận buộc đó. Nên chẳng hạn như rằng là chuyện họ biết rằng là chuyện vợ chồng con cái, chuyện đời sống của họ, chuyện như ý bất như ý của họ là những chuyện bận buộc, nhưng mà nào họ có muốn giải quyết gọi rằng là bỏ hết mấy cái bận buộc đó đi đâu. Họ chỉ muốn rằng là những cái bận buộc đó của họ được duy trì, bận buộc một cách thong thả. Họ chỉ muốn như vậy thôi, họ chỉ ao ước được như vậy thôi. Thành ra cái đó là một cái điều mà mình dễ nhìn thấy vô cùng khi mà sống ở bên những cái xứ mà hải ngoại á, thì mình nhìn thấy cái sự mà sinh hoạt của cái người mà Phật tử tại gia, thì thấy liền, khi nào hỏi họ là tại sao không đi chùa học đạo nghe đạo thì họ sẽ nói như vậy, họ nói con bận lắm thầy ơi, khi nào cũng nghe là dị khẩu đồng âm tuyên thuyết cái câu như vậy, câu thần chú là con bận lắm thầy ơi, đâu có cái thì giờ nào nữa đâu. Mà có một cái nực cười rằng bận là chỉ vì đời sống, mà họ cũng quên đi rằng là đạo cũng là một cái đời sống, mà một cái đời sống hết sức là tốt đẹp cho mình. Không, chẳng hiểu họ nghĩ đạo là cái gì mà họ nói là con bận lắm, thành ra không có thì giờ để mà nghe pháp, không có thì giờ để mà tu học, mà như vậy thì họ nghĩ đạo là một cái gì không hiểu nữa. Mà kỳ thật đạo chỉ là một cái con đời, một cái cuộc đời thực là chính xác gọi là đạo, một cuộc sống thực là an bình, đó, hạnh phúc, không có một vấn đề nào hết. Đó là gọi là đạo. Đạo có thể nói là đạo cũng là đời, nhưng mà là một cuộc đời viên mãn, một cuộc đời hoàn hảo. Nhưng mà tôi chẳng hiểu rằng là thế gian của cuộc đời họ nghĩ sao về đạo. Thì mình nói đến đạo khác mình cũng cần biết, nhưng mà Phật giáo đồ không hiểu tại sao Phật giáo đồ lại có thể suy nghĩ rằng đạo không có dính gì đến cái đời sống của họ. Vậy thì không hiểu Đức Phật tu hành làm cái gì và chứng ngộ thành Phật làm cái gì, và rồi thì họ thờ Đức Phật làm cái gì, thì cái đó cũng là một dấu hỏi lớn ghê. Rồi họ phải bỏ tiền ra xây chùa tạo tượng để làm gì nếu mà họ không tin vào đạo một mảy may nào hết. Nhưng mà đó lại là sự thiệt, những con người nó mâu thuẫn điên đảo ở nhiều cái điểm như vậy. Rồi đây trong cái câu chuyện này nói là khi mà anh ngắm một cái người làm thợ gốm, thì mình cũng có thể thợ người làm thợ gốm này chỉ ví dụ cho một cái sự việc gì đó ở thế gian. Đấy là một khi mà anh nhắm vô cái sự việc của thế gian đó thì toàn bộ thời gian anh để vào đó, và toàn bộ tâm tư với lại nghĩa là thân xác của anh nó đều gieo vào đó. Thành ra giống như là anh bị trói buộc, anh bị anh thợ gốm này thôi miên và trói buộc anh vào trong cái việc làm của cái anh thợ gốm này. Thì ở cuộc đời này những cái mà vọng duyên, tức là gọi là tuyệt đại đa số đều là nằm ở trong tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng dục, nó thôi miên con người và nó trói con người, nó giữ cái thời gian của con người đó lại, nó giữ thân tâm và thời gian của con người đó, và người đó mất hết thân tâm và thời gian. Bởi vì như thế mới đúng nghĩa là trói buộc. Tại khi mà cũng giống như mình ở tù thì thời gian của mình nó cũng bị nhốt luôn ở trong tù. Còn nếu mình tại ngoại thì cái thời gian nó của mình nó có thể đó, làm khắp bao nhiêu chuyện, hành xử biết bao nhiêu. Thành ra tất cả những cái sự trói buộc đó nó là nó trói cái thời gian của mình, nó trói cái thân của mình, cái tâm của mình lại, nó trói cho đến chiều tối mặt trời lặn, là tượng trưng cho sự chết. Anh nó chết mình, khi mà cái chết đến thì lỡ hết tất cả những cái cơ hội mà rằng là giúp cho mình có được một cái gọi rằng là hậu vận của một cái đời lai thế, một cái thiện quả tốt lành hơn. Nó thành ra vì như thế đó mà bị gọi rằng là phải đọa lạc, phải chịu tất cả những cái mà do nơi chính mình á, tạo tác. Thì khi mà mê đắm tất cả những cái sự vật gì đó ở trên thế gian này, cũng giống như chẳng hạn thí dụ như rằng là như cô Tịnh Liên nói hồi nãy, phan duyên, tức là mê đắm nhìn vào trong một cái duyên nào đó, xong cái tự nhiên chạy theo cái duyên đó, xong rồi bị cái duyên đó nó hớp hồn, xong rồi bám trụ ở trong cái duyên đó, xong rồi quên đi một cái mục tiêu, quên đi cái mục tiêu ban đầu của mình. Thành ra cái mục tiêu ban đầu rằng là đi, đáng lẽ rằng là đi đến dự một cái hội được ăn ngon, được quà tặng quý, nhưng mà rồi rốt cuộc không được gì cả mà bị giam cầm chỉ vì thấy nó là đẹp, thấy nó là hay, xong rồi chết với cái đẹp cái hay đó mà mất hết bao nhiêu cơ hội. Trong đây được hân thưởng cái hay cái đẹp đó nhưng mà trả lại một cái giá quá đắt. Thành ra đổi một cái giá quá đắt lấy một cái mà tầm thường thì đương nhiên thì vẫn là người ngu rồi đấy. Cũng giống như Ba Tiêu Thiền Sư nói mà lấy ngọc mà đi làm đạn bắn chim sẻ, thì tuy rằng là được sẻ nhưng mà mất ngọc. Nhưng mà người ngu chỉ thấy được cái được thôi mà không thấy cái mất, cho nên người ngu vẫn hy sinh viên ngọc Và khi mất viên ngọc rồi, người ngu vẫn không hề hối tiếc. Tại vì người ngu chỉ thấy có một điều rằng là làm cho được cái như ý của mình và được con sẻ. Và rồi khi người ngu vì muốn được như ý, được con sẻ, cho nên khi được con sẻ rồi, người ngu thấy là như ý. Và người ngu không hề biết rằng là từ lúc mình được con sẻ, tức là mình được như ý, thì từ đó trở đi mình trở thành kẻ bần cùng. Và sau đó thì khi mà cái quả bần cùng nó trổ ra rồi thì mới ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu tại sao, không hiểu vì đâu mà mình bần cùng, mà không hiểu rằng là chỉ vì những cái mà gọi rằng là mộng ước của mình, nó những cái như ý mà trong cái quá khứ của mình nó tạo cho mình một cái hiện tại hết sức là bần cùng, hoặc giả là những cái như ý hay là những cái mà hành động của mình để đạt được cái như ý ở ngay hiện tại này, nó sẽ đưa mình đến một cái tương lai hết sức là bần cùng. Nhưng mà thế gian không có thấy, người ta không có thể nào mà thấy được những cái vấn đề như vậy. Tại vì nếu mà người ta mà thấy thì đã trở thành những cái bậc mà gọi là đạo cao đức trọng và trí tuệ rồi. Và đó là nói về cái vấn đề của hàng tại gia. Còn nếu mà mình nói về hàng mà xuất gia thì cũng tương tự. Thì cũng chỉ có gọi rằng là cũng càng ngày thôi. Dù cho là bây giờ có làm tất cả những cái mà gọi rằng là sinh hoạt của đạo, tức là công phu bái sáng, nhưng mà nó cũng chỉ giống như một cái máy thôi. Nó chỉ làm một cái công việc, nó giống như rằng là một cái bổn phận phải làm, chứ không phải là một công phu để tu tập, mà nó chỉ là một cái nghĩa vụ bắt buộc phải làm. Mà khi mà cái nghĩa vụ mà phải làm nó khác hẳn với lại một cái gọi là công phu để tu tập. Anh ra cùng làm một chuyện nhưng mà cái dụng tâm mà nó khác thì tự nhiên nó cũng khác. Nó cũng khác rất là xa. Nếu mà mình làm cho nó xong chuyện thì mình không có bận tâm, không có để tâm vào. Còn nếu mình cho nó là một công phu á, thì ba nghiệp thân khẩu ý đều tập trung vào, và thân tâm cũng đều tập trung vào. Thân hành và tâm cũng hành. Còn nếu chỉ làm như một bổn phận hay nghĩa vụ thôi, chỉ có thân thôi, còn tâm thì vẫn gọi là mông lung suy tưởng vớ vẩn, vẫn tâm viên ý mã chạy nhảy vô cùng. Anh nó không có một cái công phu gì hết. Thì cái người mà xuất gia thì cũng vậy, cũng chỉ thay vì người tại gia thì lo rằng là doanh nghiệp để mà mua nhà mua cửa, để mà duy trì nhà cửa, thì bây giờ cái người xuất gia mà cũng lại có gia duyên bận buộc. Nhưng mà mình có thể nói một cách chính xác đó là gọi là tự duyên bận buộc, chứ không phải là gia duyên bận buộc, mà là tự duyên bận buộc. Từ có đổi nhưng mà nghĩa không khác. Thì cũng từ duyên bận buộc thì cũng lại cũng lo kinh doanh, lại cũng lo kinh doanh để mà kiếm tài chính để duy trì. Và rồi cũng rất là ư là mượn một cái cớ như vậy. Và nếu không làm những cái chuyện đó đó thì không có tài chính. Mà không có tài chính đó thì không làm Phật sự được. Thì cái lý luận đó thì nghe nó cũng chính xác. Nhưng mà chư Phật, chư Tổ sư ngày xưa chưa bao giờ nói những danh từ đó hết, không bao giờ sử dụng những cái logic nghe rất chính xác như vậy. Chư Phật, chư Tổ sư thì khi nào cũng chẳng buồn nghĩ đến những cái việc mà gọi rằng là không tiền thì không làm Phật sự được. Tại vì Phật sự của Tổ sư là Phật sự gì? Tu. Hành theo đúng pháp. Với đúng pháp đó mà hành với mình, và đúng pháp đó mà xử mê lại tha nhân. Đó là Phật sự. Phật sự mà nếu mà nói rằng mà phải cần tiền thì mới làm được Phật sự. Như vậy thì Phật sự đó nền tảng là tiền. Mà thực ra thì Phật sự thì là tiền không thể nào mà mua Phật sự được, và tiền cũng không có thể nào làm Phật sự được. Và Phật sự cũng không phải là một thứ để làm ra tiền, mà Phật sự chỉ là một thứ làm ra trí tuệ và từ bi. Phật sự chỉ là một thứ làm ra những cái công đức. Công đức đó đại khái giống như là những cái bảo bối của cái câu chuyện mà hai quỷ tranh bảo, những cái rương mà như ý, như đôi dép mà đi không chướng ngại, những cái gậy mà hàng phục ma quái. Phật sự chỉ có năng sinh những thứ đó. Còn bây giờ trái lại á, thì Phật sự lại trở thành cái vấn đề là năng tạo ra của cải, gọi là Phật sự. Và của cải đó mới có thể làm Phật sự. Mà Phật sự căn bản nó của mười phương ba đời chư Phật đó là phải có trí tuệ mới làm Phật sự được. Còn tiền bạc không dính gì tới Phật sự hết, trí tuệ mới là vấn đề then chốt để làm Phật sự. Còn bây giờ lại ngựa đảo điên ngược lại là trí tuệ không cần, tiền thôi mới làm Phật sự được. Còn trí tuệ không cần, thủy chung có tiền là Phật sự nào cũng thông, mà có tiền thì mới làm Phật sự được. Và do đó Phật sự với tiền gắn liền với nhau. Cho nên vì như vậy kiếm tiền trở thành Phật sự. Mà không phải rằng là tu huệ là Phật sự, dùng huệ để mà lợi tự lợi lợi tha là Phật sự, không phải như vậy nữa. Mà là có tiền tung ra thì mới làm Phật sự được. Cho nên vì như vậy để làm Phật sự thì phải cần có tiền. Vì vậy cần có tiền thì phải là có những sự kinh doanh để mà tìm tiền, và những kinh doanh đó được gắn lên cho một cái nhãn hiệu là Phật sự. Nhưng mà khẳng định là chư Phật mười phương với lại nghĩa là chư tổ sư ba đời nay chưa bao giờ chấp nhận chuyện đó hết. Thành ra mình nhìn khắp các vị tổ sư, chưa có vị tổ sư nào cần phải làm kinh doanh, chưa có vị tổ sư nào hành Phật sự bằng tiền, và cũng chưa có vị tổ sư nào dùng Phật sự để kiếm tiền. Và cái sự trao đổi của tổ sư giữa tha nhân chỉ là trí tuệ, và tổ sư lấy đó là sự nghiệp. Đúng như lời Đức Phật dạy, duy tuệ thì nghiệp. Thành ra phàm phu tự làm mình bận, phàm phu xây chùa, xong phàm phu tự lấy cái chùa đó trói mình, mà lại không phải lấy chùa đó để giải thoát cho mình và cho người, mà tự nhiên ngôi chùa đó lại trở thành một cái nhà lao giam giữ mình và đồ chúng của mình, mà trói buộc ở trong đó. Nó giống như là người bị giam cầm vậy, mà không thoát được. Mà những tù nhân này là những tù nhân giống hệt như là tại gia mà tự giam mình ở trong cái gia đình vợ chồng con cái, cái niệm muốn ra còn không có nữa, hà muốn nhảy ra. Mà cho là cái ngày mà ra đó là một ngày đau khổ của cuộc đời của mình. Cũng như là những người tại gia mà họ nghĩ là ngày mà họ phải thoát ly vợ chồng con cái của họ là một ngày mà gọi rằng là đau khổ, khó suy, khó giải quyết vô cùng, suy nghĩ hàng bao đêm. Thì cũng vậy, xuất gia mà nếu mà một khi mà phải lìa bỏ tất cả những cái đó của mình đi á, mà cho dù rằng là có trao lại cho cái hàng hậu học cũng vẫn là một mối suy nghĩ nhiều đêm, mà cũng không dám trao. Nó đến mức như vậy, có nghĩa rằng là nó mê mẩn cho đến như vậy, mê mẩn như cái anh này mình nhìn cái anh thợ làm đồ gốm. Thành ra khi mà mình bị tất cả những cái vật chất ở cuộc đời, hay mình bị tất cả những cái duyên ở cuộc đời này mà nó thôi miên và nó trói mình, thì mình bị trói hồi nào mình cũng không hay. Mình bị trói một cách thích thú say sưa mê man mà không muốn lìa. Cái vi diệu của cái vấn đề mà đạo Phật có thể miêu tả là một thứ ma, đó. Dục ma đó là bao gồm hết tất cả tứ ma mà mình đã biết đó. Tổng thể của nó đều là phát sinh từ dục, nó trói và nó bắt mình một cách dễ dàng như vậy. Nó giống như một lần sư phụ có giảng đến cái chuyện và vấn đề rằng làm thế nào mình chống nổi ma, khi mình thấy ma quá tử thế, khi mình thấy ma là một người bạn tốt, mình thấy ma là một người thầy hay, mình thấy ma là tất cả những cái sự mà an ủi và vỗ về giúp đỡ mình trong những lúc mình cô quạnh cô đơn, trong những lúc mình buồn tẻ trống vắng. Ma dục sẽ giúp cho mình giải quyết cái cơn trống vắng đó bằng đủ thứ giải trí, đủ thứ hưởng thụ. Với cô đơn thì có tình cảm dễ giải quyết cho mình, đừng có lo. Ông ma cũng nói với mình như vậy, đừng có lo. Anh đang còn tu hành bị cô đơn quá chứ gì, anh đừng có lo. Tôi sẽ giúp cho anh không có cô đơn nữa. Tôi sẽ đẩy đến cho anh một cái thứ tình cảm. Mình cảm ơn ma không ngớt, rồi mình quy y Nga, mình sẽ ra từ Phật Pháp. Anh đang còn trống vắng phải không? Tôi sẽ mách nước cho anh á, anh sẽ đi giải trí chỗ đó, anh đi giải trí bằng cái này, bằng giải trí bằng cái kia, và mình sẽ càng thấy là một người bạn quá tốt trong đời của mình. Người này giúp đỡ mình nhiều quá, người này cứu khổ mình, hình như Quan Thế Âm á, anh ra giúp cho mình giải quyết không biết bao nhiêu cái khổ. Và như vậy mà làm sao mình chống với nó được? Làm sao mình suy nghĩ mình đâu có thể nào một con người mà gọi bội bạc chống lại một cái người mà xưa nay họ hàng giúp đỡ và tìm cách, nghĩa là gọi rằng làm cho mình được vui. Mà ngày hôm nay tại sao mình có thể nỡ nghe lời suối dại của một thiện tri thức nào đó, chắc ác tri thức quá, suối dại mình chống lại tất cả những cái người bạn tốt trong đời đó của mình. Ma lợi hại ở chỗ đó, thành ra nó giam mình, nhốt mình, mà mình là một người nô lệ bị giam, bị nhốt, mất hết tự do, nhưng mà sẵn sàng mất hết tự do để được làm nô lệ cho ma, thay vì từ bỏ ma để được tự do. Đó là một điều đau khổ ngược lại. Cũng như chẳng hạn mình xem Dracula đi chẳng hạn, Dracula hay có mấy thằng tay sai Zano đó, mà mấy thằng Zano tay sai đó nó không dám lìa Dracula, mặc dù nó biết chủ nhân nó là ma, nhưng mà đối với nó ma tốt hơn người, nó không lìa được chủ nhân của nó. Thành ra cái con người nó mới đâm đến một cái mức như vậy. Nếu từ bỏ ma để được tự do, hay đó, quỵ lụy ở dưới chân ma, mất hết tự do như vậy nhưng mà vẫn chấp nhận rằng quỵ lụy ở dưới chân ma, mà rất sợ hãi cái tinh thần mà phải bỏ. Cho nên khi bỏ ma để được tự do một hồi cũng vẫn phải mon men lén lút Đức Phật hay là thiện hữu tri thức để mà thỉnh thoảng vượt rào chạy đi tìm ma. Cho nên đến mức như vậy, thành ra ma mới khó chống ghê lắm. Anh nói đó là một cái điểm mà lợi hại của ma vương, là bởi cái lý lẽ rằng là ma vương toàn là mỉm cười cắt cổ chúng sinh. Mà ma vương chưa từng bao giờ hiện cái một cái hình nào gọi là khủng bố, hiện những cái hình hết sức là dễ thương, khả ái, ăn nói rất là ái ngữ dịu dàng, ý tưởng rất là hăng say giúp đỡ, quá đẹp quá tốt. Cho nên vì vậy mới là quá chết, mới chết chắc, nó làm sao mà chống được. Thì khi mà con người mà khi mà nhìn vô tất cả những cái vấn đề mà vật dục cái vật chất, thì nó giống như hai anh này, là hai anh nói ví dụ bây giờ là nói trên mặt mình đang nói trên mặt xuất gia, là hai anh đi học đạo. Nhưng mà rồi giống như Chiếu nói hồi nãy, Chiếu cũng nhắc lại cái lời sư phụ mà nói đó, kể hồi xưa mà nói Hòa Thượng Trí Thủ nói rằng là mình một người hành giả trên cái con đường mà tu hành, là người hành giả nó đi trên một cái con đường có nhiều lúc là sa mạc, có nhiều lúc là chông gai hiểm trở, có nhiều lúc là cánh đồng xinh đẹp, có nhiều lúc là cả một công viên với lại hoa nở đẹp mắt vô cùng. Mình đi trên một cái con đường có đầy đủ mọi cái cảnh sắc như vậy. Và rồi nếu mà lỡ may trên cái đoạn đường đó mình đến được một cái công viên với đầy đủ những cái bông hoa tươi thắm, khoe sắc, đẹp đẽ như vậy, mình bị những cái cảnh đẹp đó, cái khung cảnh xung quanh nó nhiếp mình, và mình mới bắt đầu ngắm nghía những cái cảnh như vậy, và mình cảm thấy thú vị trên cái bước đường lữ hành mỏi mệt của mình. Mình cảm thấy giống như rằng là mình bắt đầu được là nghỉ ngơi, được sung sướng, bao nhiêu những cái cảm giác như vậy. Và mình chết chân với lại tất cả những cái cảnh đẹp để mình chiêm ngưỡng những cái bông hoa đang còn khoe sắc mà nở rộ. Đó. Hòa thượng nói rằng nếu mình mà là một bậc trượng phu thật sự, một bậc mà không quên cái sơ tâm của mình, không quên cái mục tiêu của mình, thì cũng chỉ vì ngưng nghỉ, cũng chỉ dừng lại mà ngắm nghía, chẳng ai cấm đoán mình chuyện đó. Nhưng đừng có hai hoa, đừng có muốn dừng chân vĩnh viễn ở vườn hoa. Rồi mình phải hiểu rằng đến đích cái đã rồi thì nói chuyện gì thì nói. Thì quả như vậy. Thế nhưng mà người ta thì bị dừng chân ở tại một anh thợ gốm, mà nếu không dừng chân thì anh thợ gốm thì cũng dừng chân ở một chỗ nào đó, tại vì trong suốt cái tuyến đường của mình có quá nhiều chặng dừng chân. Cho nên sư phụ cũng nhìn thấy người ta thoát được một chặng dừng chân, người ta thoát từ hai chặng, người ta thoát từ ba chặng, mình mừng rồi, chặng thứ tư dính. Chứ nó thường có thể chặng thứ năm dính, có kẻ dính ngay chặng thứ nhất, bởi vì con đường nó dài quá, con đường nó dài. Cho đến khi nào mà mình chỉ có chắc ăn là đến khi nào mà một là đến đích đó, hai rằng là cho đến giờ phút gục ngã mà vẫn chưa dừng. Còn thì cả một con đường nó như vậy. Cho nên hai người này cũng nói lên một cái ý nghĩa là một người thì phan duyên chấp vào tất cả những cái cảnh vật như vậy, tức là của thế gian say sưa quên hết, quên quên cho đến chết. Tức là giống như thí dụ bây giờ hai người tu cùng đi rồi thì người này bám vào tình cảm hay bám vào danh lợi mà không có đi dự pháp hội nữa, mà không có đắc được pháp bảo nữa, tức là lập gia đình đó, hoặc rằng là lập một cái gia đình của tự miếu, chết chân ở trong tất cả những cái cảnh đó mà không có đến được pháp hội, tức là đến được cái thật nghĩa của chư Phật tuyên giảng, gọi là đến được cái pháp hội của Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp là đắc thật nghĩa. Thành ra đến được pháp hội đó là ở đây nói rằng người nào đến được cái pháp hội đó mà dự được ăn những cái món mà sơn hào hải vị đó, tức là được nếm những cái mà pháp vị hết sức là, nghĩa là có công đức, đó là những người mà tu hành mà đạt được những cái thật nghĩa như vậy, cho nên đạt được tất cả những cái công đức bảo nó nói trên. Còn người kia mất hết cơ hội là bởi vì đến chiều tối rồi, tức là đến cuối cuộc đời rồi. Thế đến cuối cuộc đời chỉ lo xây dựng, chỉ có lo chết với lại tất cả những cái mà không phải là đạo tràng nữa, mà là nhà ngục của mình, nhà tù của mình mà mình không biết. Mà không phải chỉ là nhà tù của mình, còn là tù của mình và đồ chúng mình nữa. Còn nhốt cả bầy trong đó. Cũng giống như trong gia đình của mình, nó đâu phải chỉ là nhà tù của mình. Nó nhốt cả bầy đó, vợ chồng con cái, con cháu, cháu chít gì đó. Nhốt cả đám. Nó nhốt ở trong đó ra không được. Mà lại không phải là ra không được. Sợ lắm. Nếu mà phải ra thì quả là một điều bất hạnh cực kỳ. Nếu được nhốt ở trong thì cả là một điều hạnh phúc, cho nên nó điên đảo. Nên chúng sinh ta càng cường khó độ điên đảo như vậy. Tại bản chất của nó mà, cho nên bản chất ta sinh ra là thích bận này, thích bận với thế gian, với gia duyên. Thế bản chất sinh ra đâu có thích bận với lại Phật duyên đâu. bận với gia duyên, bản chất sinh ra nó vậy. Cho nên lúc nào cũng chỉ bận với gia duyên thôi. Cho nên vì vậy sợ mất bận lắm, sợ ghê lắm. Có ai cấm mình rằng là ngày thứ bảy chủ nhật mình nghỉ ngơi, đi chùa đi chiền, nghe đạo tu tập này kia, thọ phát con trai này kia đâu. Nhưng mà tự mình không cho phép mình, bởi vì mình nói con bận lắm thầy ơi. Nó là tại tự mình thích, ngoài ra không ai bắt hết, không có ai bắt hết. Cái nghiệp nó bắt, dục bắt. Thành ra cái người xuất gia nó cũng hệt như vậy. Cái người xuất gia nó cũng bị y như cái người tại gia, nhưng mà nó chỉ có đổi hoàn cảnh thôi. Và nó cũng bị như vậy. Cho nên tự nhiên cái ngôi đạo tràng đó nó không có một cái gì Phật pháp hết. Nó không có diễn dương Phật pháp, nó không có pháp hội. Cho nên tứ chúng không có một cái món sơn hào hải vị nào, pháp nhũ nào để mà ăn hết, mà cũng không có được một cái quà tặng trân châu vô giá nào cả. Ngoài cái vấn đề là đóng góp công sức, tiền tài, mà rồi cũng chẳng biết để làm cái gì. Mà không biết để làm cái gì nữa. Mà đạo tràng của tổ sư thì mình cũng nhìn thấy là vấn đề như vậy. Bao nhiêu người tới đó và bao nhiêu người được đặc pháp, và bao nhiêu người được lợi lạc. Tức là người nào đến cũng được đãi một cái bữa gọi là nhất là pháp vị ấy. Cho nên người nào người đấy đều được nếm những cái vị pháp mà vị tằng hữu, vị tằng văn, đều được những cái như thế. Và sau đó thì đều được những cái lợi lạc vô cùng, phát sinh với trí tuệ, cái sự hiểu biết làm tư lương cho tương lai. Còn này không được gì hết, cái này không được hết, thì chỉ vì cái vấn đề gọi là mê đắm vào thanh sắc, tức là vật chất ở cuộc đời. Xong rồi bị cái đó nó thôi miên và nó trói mình, nó nhốt hết thời gian, toàn bộ thời gian của cuộc sống mình, thân tâm của mình vào trong cái đó. Còn nếu mà mình nói chuyện mà theo cái vấn đề mà hai kẻ cùng đi, mà kẻ nào mà bị nhốt và kẻ không bị nhốt mà có thể vượt qua đi, giống như là chỉ ngắm nhìn mọi cái sự của thế gian mà lòng không vướng bận, mà không bị tất cả những cái sự của thế gian nữa đó, làm cho động tâm đó. Thành ra ở nơi tất cả cái sự đó vẫn vô tâm, là cái người mà người đó ở nơi tâm của họ không có một sự. Người ở nơi tâm không có một sự là có một cái nghĩa rằng cái tâm đó phải có hai tiêu chuẩn, là bình đẳng hoặc là bất động. Nếu bình đẳng thì người đó tâm người đó bình đẳng nhưng không một sự, hay tâm bất động cũng không một sự. Thành ra sự ở ngoài không có thể nào làm cho người đó sinh tâm, còn mình thì sự làm cho sinh tâm. Thành ra sự mà làm cho sinh tâm thì là phan duyên, mà nếu sự mà không làm sinh tâm, tâm mà không có sinh sự thì đó là tùy duyên, tức là người chỉ ngắm nhìn một chút rồi đi mà lòng không vướng bận. Chỉ cũng giống như là ngơi nghỉ trên một cái con đường mà gian lao mệt mỏi mà mình vừa mới trải qua. Thì như vậy, nếu với người nào mà nơi nói thẳng theo cái nghĩa như vậy, là một người mà có một cái công năng tu hành nó cái tâm nó bình đẳng, nó bất động, là nhìn các pháp ấy, nó bình đẳng bất động, thì cái người đó vẫn đến thẳng cái pháp hội, vẫn được sự tiệc, vẫn được của báu. Còn mình nói theo cái câu chuyện mà hai con câu chuyện theo cái con rắn, thì cái kẻ mà khi mà cái đầu mà dẫn đi thì là cái người mà đến pháp hội, và cái kẻ mà cái đuôi dẫn đi á thì là cái kẻ chết chân với lại cái chỗ này, là tại vì cái đuôi không có trí tuệ, Thì cũng như là thế gian không có trí tuệ cho nên hay chết với cảnh. Còn người có cái trí tuệ thì cảnh làm dao động được. Nó bởi vì mình hiểu rõ và biết rõ cái con đường của mình đi cũng như cái chỗ đến của mình. Mình biết tại sao mình phải đến đó. Mình biết rằng là tại sao mình phải đi băng qua những con đường như vậy. Và mình biết tại sao mình phải đến cái chỗ mà mình phải đến. Vì mình hiểu rõ như vậy. Cho nên trên cái con đường mình băng qua, cái gì mình cũng có thể vượt được để mình đến cái chỗ đến. Tại mình hiểu rằng là đến đó để làm gì và tại sao phải đến. Còn nếu vi phạm mình không hiểu như vậy, khi mình tu hành mình cũng hiểu là tại sao mình phải giải thoát và tại sao mình phải đến cho được cái trí tuệ mà bình đẳng bất động nói trên, thì dĩ nhiên 100% là nếu chẳng may thiếu một cái sự gia trì lực nào đó hay thiếu một cái sự mà ủng hộ nào đó nhờ cái sự mà phát nguyện của mình ấy, ủng hộ nào đó một cách ngấm ngầm của Long Thiên Hộ Pháp, thì khẳng định là mình cũng sẽ chết trần ở một cái cảnh nào đó trên con đường mình đi. Tại vì mình sẽ đổi ý mà bảo đi làm chi nữa, chỗ này hài lòng quá rồi, đi chi nữa, bây giờ đang tu tu để giải thoát, trời ơi giải thoát nhiều cái khổ, nhưng mà trời ơi bây giờ tôi sinh một cái tình thế này thì tôi đang còn thấy tôi hạnh phúc quá này, hạnh phúc quá rồi, thì bây giờ giải thoát khổ cái gì nữa, thôi chấm dứt giải thoát khổ, từ khi mà chúng ta gặp nhau rồi thì chúng ta mới vỡ lẽ ra rằng là đời nó hết khổ đó. Nhưng mà sự thật thì luôn luôn phũ phàng cái câu người ta nói như vậy. Thì sự thật thì nó không bao giờ nó cho mình, sự thật thì khi nào nó cũng nói nghe nó hơi cải lương thế nhưng mà nó đúng đó. Sự thật thì nó lại khác lại. Sự thật nó không giống mộng, mộng á thì nó như ý mình nhưng mà sự thật thì nó không có như ý mình. Cho nên người ta mới hay nói rằng là đời không như là mơ mà. Cho nên đời giết chết mộng mơ. Thấy bao nhiêu mộng nó bị cái cuộc đời với cả sự thật nó giết. Người ta mộng không à. Thành ra chính vì vậy không biết. Anh trên cái tuyến đường đi như thế, tại mình không có hiểu, mình không có nắm vững được rằng là tại sao mình phải tu và tại sao tu, tức là thế nào tu, là nhắm đến cái vấn đề là làm thế nào mình có thể bất động trước tất cả mọi cái cảnh vật. Tại mình biết là một khi mình động nó là mình gian khổ, một khi mình động một cái là sự bắt đầu sinh, là nơi tâm của mình bắt đầu có sự. Và vì như vậy thì những cái sự kiện xảy ra sau đó bắt buộc mình phải sinh tâm. Thành ra nếu mình có một kinh nghiệm như vậy, cho nên mình phải tìm đến một cái mục tiêu rằng là nhất định làm thế nào để đạt được cái vấn đề là ư tâm vô sự, ư sự vô tâm. Vì như thế để gặp mọi cái sự hay mọi cái sự việc gì thì mình vẫn cương quyết hành xử trên cái con đường đó, là con đường mà ư tâm vô sự, ư sự vô tâm. Thì như vậy mới vượt qua được. Tại người ta không có biết lý do thực sự mà nói rằng là người Phật giáo đồ tại gia thôi khỏi nói, xuất gia cũng xuất gia, nhưng nữa thật tình ra cũng mấy kẻ biết mục tiêu của mình là để nhắm đến chuyện gì. Họ cứ nghĩ là họ xuất gia rồi họ cứ sống cuộc đời như vậy thôi, giống như mấy chuyện tiểu thuyết Lan và Điệp, nghĩ là mình cứ xuất gia mình sống cuộc đời xuất gia như vậy nhá, rồi để mà mình gọi là tìm quên những cái chuyện mà bất như ý trong cuộc sống của mình, tìm quên những cái đau khổ mà khó nguôi ngoai. Xong thì người xuất gia nó cũng cải lương hệt như vậy, như cải lương như tiểu thuyết này nữa mà, nó không có một cái sức hùng lực nào hết, nó không có lập trường nào hết. Thành ra đâu có biết, xong sống trong mỗi ngày như vậy không có bao giờ tưởng đến cái lý tưởng cao siêu đó của mình. Nếu mà mình lúc nào mình cũng mỗi một ngày đều nhắc mình cái lý tưởng nói trên nó, mỗi ngày đều nhắc rằng là hôm nay phải đi tiếp con đường đó, nghe chưa? Dạ. Đó. Mỗi một ngày nếu mình nhắc mình như vậy mình khá rồi. Nhưng mà mình đâu có nhắc đâu. Mỗi ngày mình nói hôm nay đi chơi nha. Đó. Dạ. Nó nói hôm nay làm gì giả, dạ, đâu có nói cái chuyện rằng là hôm nay mình phải tiếp tục đi trên cái con đường lý tưởng đó, không chưa đến đâu, còn xa lắm, và mỗi ngày cố gắng lết thêm được vài ba bước đi. Nếu mà biết suy nghĩ như thế thì đi bằng đầu, còn nếu mà không biết suy nghĩ thì đi bằng đuôi. Nếu mà biết suy nghĩ thì nhìn mọi cảnh rồi không vướng mắc, có thể từ biệt mà ra đi, cho dù cảnh đó có gọi rằng là hấp dẫn mình đến đâu đi chăng nữa. Mình cũng không bao giờ muốn nhập cuộc, mình cũng không bao giờ muốn cùng với nó có nhân có quả. Mình chỉ là một khán giả đứng nhìn thôi, tụ thủ bàng quan, đứng nhìn vậy thôi, chẳng sinh tâm gì hết, xong rồi thì đi, chứ đừng có muốn cùng với nó thăng hay chậm. Thì nếu mà biết suy nghĩ như vậy thì tránh được, thì sẽ giống như cái anh chàng mà thứ nhất, mà nếu không phải như vậy thì giống như anh chàng thứ nhì thì oan uổng lắm. Nói chung cục rằng là cả một cuộc đời, hết cả một cuộc đời, tức là thời gian của mình ở cuộc đời ấy, bị nhốt rồi, bị giam cầm rồi, không làm cái gì khác được ngoài cái chuyện bị giam, và cái thân tâm đó cũng bị nhốt như vậy, cho nên ở trong địa ngục ngay từ lúc đó, tức là bị giam cầm, và lúc chết thì cũng vẫn bị giam cầm mà sống ngược với chính pháp. Cho nên cái thói quen, thói quen chỉ thích tìm nhà tù để ở, và anh cảm thấy rằng là anh quen rồi, ở trong tù vui hơn. Và anh sợ lắm, sợ là nếu mà anh được tại ngoại giống như sặc lô, sợ phải tìm cái cách mà trở vô nhà tù cho bằng được.
Chúng sinh đều trọn.